Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 187, xếp hạng săn giết bia. Góc truyện audio.com. Dịch giả, cô đơn một vì sao sau khi tiêu diệt hết toàn bộ thành viên của phân bộ ma thủ hội. Mọi người nhìn lên bầu trời, thấy chiến đấu vẫn còn chưa có kết thúc, cảnh giới võ đạo càng cao, muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại là điều không thể. Lưu Khôn là phó đường chủ phân đường thứ 7, cũng giống như Hạt Lão, tu luyện công pháp huyền cấp cao giai. Ở Thương Lan Tông, không phải ai cũng có thể tu luyện huyền cấp đỉnh giai công pháp. Chỉ có đệ tử chân truyền, trưởng lão nội tông cùng với một số người có cống hiến cực kỳ quan trọng mới có thể đổi được huyền cấp đỉnh giai công pháp. Tất nhiên, đối với Lưu Khôn mà nói, công pháp huyền cấp cao giai tạm thời cũng đủ đùng. Hắn cho tới bây giờ, mới đem công pháp huyền cấp cao giai tu luyện tới tầng thứ 17. Chưa có tu luyện tới cảnh giới cao nhất là tầng thứ 18. Công pháp của hai người tương đương nhau, tu vi cũng tương đương. Điều duy nhất có thể so sánh đó là võ học của hai người. Võ học vốn là thiên biến vạn hóa, có rất nhiều chủng loại khác nhau, chủ yếu là do người tu luyện, có thể phát huy được tới đâu mà thôi. Sau mấy trăm chiêu, Lưu Khôn cùng với Hạt Lão vẫn không thể phân thắng bại. Không chơi với ngươi nữa, làm ta tổn thất 500 vạn kim tệ, ta liền giết 5 người của ngươi đi. Thân ảnh của Hạt Lão từ trên không trung lao xuống, với tốc độ cực nhanh, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Ngươi dám, Lưu Khôn trợn mắt quát lớn, phốc phốc phốc, vang lên những tiếng nổ lớn, kèm theo đó là xương máu. 5 tên võ giả địa sát cảnh của phân đường thứ 7 bị đánh nổ tung. Tan xương nát thịt, trong số đó có cả tổ trưởng tổ thứ 4 cùng với tổ trưởng tổ thứ 5. Vốn Hạt Lão còn muốn giết Vô Tình Kiếm, thế nhưng cảm ứng của Vô Tình Kiếm rất nhạy bén, trong nháy mắt khi Hạt Lão từ trên không trung lao xuống. Hắn đã lao nhanh sang hướng khác, Lý Phù Trần cũng đứng ở gần đấy. Chẳng qua hắn đứng xa hơn một chút so với Vô Tình Kiếm. Quá trình Hạt Lão đánh chết 5 người, hắn nhìn thấy rất rõ ràng, 3 người là địa sát cảnh nhất trọng, còn có 2 vị tổ trưởng dù gì tu vi cũng đã là địa sát cảnh đỉnh phong. Vậy mà bị giết chết một cách dễ dàng như vậy, Lý Phù Trần cảm thấy lạnh toát cả người. Nếu như Hạt Lão nhắm tới hắn, vậy thì hắn khó tránh khỏi cái chết. Ngươi muốn chết, Lưu Khôn đuổi theo Hạt Lão. Không cần đưa tiễn, có cơ hội, ta sẽ lấy cái đầu của ngươi. Hạt Lão có tốc độ nhanh hơn, có vẻ như đã kích phát bí pháp dùng để chạy trốn. Thoáng cái đã thoát khỏi sự truy đuổi của Lưu Khôn. Chết tiệt, Lưu Khôn dừng lại không đuổi nữa. Sắc mặt tức giận, La Tổ trưởng cùng với Lương Tổ trưởng liền chết như vậy. 5 Tổ trưởng còn lại cảm thấy hụt hẫng. Chỉ có thể trách vận khí của hai người này không được tốt. Tự nhiên gặp phải võ giả ma đạo có tu vi thiên cương cảnh. Ai, số mệnh đã hết, đúng vậy, đổi thành chúng ta, cũng không thể thoát khỏi cái chết. Tâm tình của mọi người có chút hụt hẫng. Cảm giác hưng phấn khi tiêu diệt hết phân bộ ma thủ hội cũng không còn nữa. 3 ngày sau, trên săn giết bia ở phân đường thứ 7, bất thình lình hiện lên tên của Lý Phù Trần. Bên cạnh có một con số, đó là số 9, con số này là minh chứng cho việc Lý Phù Trần đã đánh chết 9 tên võ giả ma đạo có tu vi địa sát cảnh. Nhìn thì có vẻ không nhiều lắm, chẳng qua bài danh của Lý Phù Trần cũng không quá thấp. Trên săn giết bia, có tên của hơn 400 đệ tử chân truyền, Lý Phù Trần xếp hạng thứ 198. Phải biết rằng, tin tức trên săn giết bia của thần phong đường cùng với thiết huyết đường là một. Nói cách khác, tên hiện trên bia không có phân chia theo từng đường. Tất nhiên, có người mới được xếp thứ hạng, thì những người thấp hơn sẽ bị đánh tụt xuống. Cách mỗi một tháng, các phân đường lại lấy số liệu trên săn giết bia để đối chiếu chỉnh sửa một lần. Tạm thời, các phân đường khác còn chưa có tên Lý Phù Trần. Phải đến đầu tháng sau mới có, mà đến lúc đó, thứ hạng của Lý Phù Trần cũng không phải là 198 nữa. Dù sao thì vẫn chưa rõ tin tức của các phân đường khác. hơn 400 người, trong đó đa số đều là chém giết dưới 20 người. Chỉ có mấy chục hạng đầu là chém giết nhiều hơn. Lý Phù Trần nhìn lên mấy thứ hạng cao nhất, hắn thấy có tên Tiết Phong, mà Tiết Phong đúng là tên thật của Vô Tình Kiếm. Số người bị hắn giết chết là 98 người. Xếp hạng 5, xếp hạng cao hơn Vô Tình Kiếm, còn có Kiếm Si cùng Kiếm Hổ. Một người đứng thứ 3, còn một người đứng thứ nhất. Một người thì giết được 105 người, còn người kia giết tới 145 người. Kiếm Hổ người này rất hiếu chiến, cho nên chém giết được nhiều người hơn so với Kiếm Si. Cái này không có nghĩa là Kiếm Hổ có thực lực mạnh hơn Kiếm Si. Sau khi cộng tất cả lại, hơn 400 đệ tử chân truyền, đã đánh chết võ giả ma đạo có tu vi địa sát cảnh. Lên tới hơn 1000 người, thật đúng là một con số lớn khủng khiếp, hơn 1000 võ giả địa sát cảnh, đây là khái niệm gì? Bốn gia tộc lớn ở Vân Vũ Thành trong thời kỳ hưng thịnh. Số lượng võ giả địa sát cảnh cộng lại cũng chỉ được mười mấy người. Còn ở thành thị cỡ trung như Ngân Phong Thành, võ giả địa sát cảnh cộng lại cũng chỉ vào khoảng 20-30 người. Tất nhiên, con số này cũng không phải trong vòng một năm liền đạt được, mà là vài chục năm mới đạt được. Đệ tử chân truyền trước khi tới 40 tuổi không thể đột phá đến thiên cương cảnh, sẽ tự động trở thành trưởng lão ngoại tông cao cấp, có người hai mấy tuổi đã trở thành đệ tử chân truyền. Tính ra có gần 20 năm làm đệ tử chân truyền. Trong thời gian gần 20 năm này chém giết hơn 1000 võ giả ma đạo có tu vi địa sát cảnh, cũng coi như có thể chấp nhận được. Chẳng qua Lý Phù Trần không biết là, trong gần 20 năm này, đệ tử chân truyền săn giết được số lượng võ giả ma đạo có tu vi địa sát cảnh, không phải chỉ là hơn 1000, mà phải là gấp đôi trở lên. Rất nhiều người đã không còn là đệ tử chân truyền, tên trên săn giết bia cũng tự động biến mất theo. Có không ít người đã chết, tên trên săn giết bia cũng sẽ biến mất. Còn một số người đã trên 40 tuổi, tên cũng sẽ tự động biến mất. Nói số lượng săn giết gấp đôi vẫn còn chưa đúng. Lý Phù Trần lại càng không biết là, đệ tử chân truyền săn giết không chỉ là võ giả ma đạo, mà còn săn giết cả võ giả địa sát cảnh của tông môn khác. Như là những kẻ còn sót lại của Tà Quyền môn, như là Thiên Sát môn, Linh Ẩn tông cùng với Cuồng Đao tông, là những tông môn liền kề nhau. Không có khả năng không xảy ra tranh đấu, mà tranh đấu không có nghĩa là phải khai chiến, chỉ là tranh đấu giữa các nhóm nhỏ. Đây là chuyện thường xuyên xảy ra. Có một năm, Thương Lan tông cùng với Thiên Sát môn xảy ra một hồi tranh đấu. Có tới hơn 10 võ giả thiên cương cảnh tham chiến, võ giả địa sát cảnh lên tới hơn 1000, thời gian trôi qua nhanh chóng, tổ thứ 10 vẫn vậy. Rất là thanh nhàn, có nhiệm vụ cũng không tới phiên tổ 10, trừ khi là nhiệm vụ rất quan trọng, tới cuối tháng, rồi lại sang đầu tháng. Thứ hạng của Lý Phù Trần quả nhiên không còn là 198, đã bị hạ xuống thứ hạng 215. Đối với điều này, Lý Phù Trần cũng không thèm để ý, số lượng người săn giết được có liên quan tới điểm cống hiến. Săn giết được mỗi một võ giả ma đạo có tu vi địa sát cảnh sẽ được thưởng 2 vạn điểm cống hiến. Lý Phù Trần cũng không thiếu điểm cống hiến, cho nên cũng không thèm để ý thứ hạng cùng với số người mình chém giết được. Tổng bộ ma thủ hội đặt ở một chỗ dưới lòng đất, trong một gian phòng u ám chuyên dùng để tổ chức các cuộc họp. Có rất nhiều bóng người màu đen ngồi quanh bàn. Phân bộ của chúng ta bị phân đường thứ 7 của Thương Lan Tông tiêu diệt. Không thể cứ im lặng bỏ mặc không lên tiếng. Chúng ta nhất định phải phản kích, tất nhiên là phải phản kích, thế nhưng hành động phải mau lẹ, phải trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt được phân đường thứ 7. Khiến cho các phân đường khác không kịp trợ giúp, lần này coi như là cho Thương Lan Tông một bài học đi. Cho bọn chúng biết, đắc tội với ma thủ hội ta, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Khi nào thì hành động? 3 ngày sau đi, trong 3 ngày này, đem tất cả nhân mã của chúng ta tập trung lại. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt phân đường thứ 7. thuận tiện dáng cho hai phân đường gần với phân đường thứ 7, nhất là phân đường thứ 5 cùng với phân đường thứ 6 một đòn đả kích mạnh mẽ. Được, vậy quyết định 3 ngày sau. Chờ sau khi chúng ta tiêu diệt phân đường thứ 7, liền sát nhập vào ngũ độc hội. Bọn họ đã phái người tới phân bộ của chúng ta để đưa tin. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc. Mọi người ở phân đường thứ 7 không hề hay biết, có một âm mưu nhằm tới bọn họ đang được triển khai. Đến lúc đó sẽ là một hồi tràn ngập mưa máu. Cách chương.